Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 4 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là bài viết Cẩn thận với chiêu trò, chỉ tặng không bán. Phần cuối là tiểu mục Tư vấn tiêu dùng, cách sử dụng túi ni lông đúng cách để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Giá vàng thế giới giữ đà tăng nhẹ phiên đêm ngày 18 và sáng 19 tháng 4 đã đưa giá vàng miếng tái lập mốc 37 triệu đồng một lượng. Bước sang phiên giao dịch 9 giờ ngày 20 tháng 4, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,95 triệu đồng một lượng mua vào và 36,74 triệu đồng một lượng bán ra. Từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng lình xình quanh ngưỡng 37 triệu đồng một lượng. Một mặt do lực mua bán không đủ mạnh để khiến giá biến động rõ ràng hơn, mặt khác do giá vàng thế giới mấy ngày qua chững dưới 1.350 đô la Mỹ trên một ao đã gây ra một ngưỡng cản khiến giá vàng không có biến động mạnh.
Trong năm 2018, tỉnh Thái Nguyên sẽ dành nguồn kinh phí 900 triệu đồng để hỗ trợ việc xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đối với 60 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm, trong đó duy trì thực hiện đối với 35 cơ sở đã được cấp giấy xác nhận trong năm 2017 và cấp giấy xác nhận mới cho 25 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh chè, kinh doanh hoa quả, rau, nấm thịt và các sản phẩm từ thịt. Cụ thể, tỉnh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí để thực hiện các nội dung, tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm an toàn, kinh phí kiểm tra, lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở xác nhận, hỗ trợ cán bộ trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở thực hiện dán tem nhận diện theo quy định. Cùng với đó, hỗ trợ kinh phí mua hóa chất vật tư thay thế thường xuyên để kiểm nghiệm mẫu trước và sau khi xác nhận, 100% kinh phí in tem dán nhận diện sản phẩm an toàn.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, với danh nghĩa tri ân khách hàng và hưởng ứng chương trình đưa hàng Việt Nam về nông thôn hay người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đang tổ chức tiếp thị bán hàng kém chất lượng hoặc bán hàng với giá cao gấp đôi, gấp ba giá trị thật của hàng hóa ở các vùng quê hay các tổ dân phố. Cách thức mà họ thực hiện là quảng cáo thái quá về chất lượng, báo giá sản phẩm rất cao, rồi sau đó giảm từ 30 đến 50%, kèm theo đó là tặng quà và tiền mặt để đánh vào niềm tin của người tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm về một vụ việc tương tự tại tổ dân phố 3 và 4 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên diễn ra gần đây.
Cầm trên tay tờ giấy mời của công ty cổ phần tổ chức sự kiện và truyền thông Sơn Hà cùng hai sản phẩm là chảo chống dính không nhãn mác cùng chiếc nồi cơm điện mang nhãn hiệu IQB, bà Lê Thị Thành ở tổ 3 phường Tân Thành không khỏi bức xúc. Bà bảo, ông tổ trưởng thông báo với chúng tôi là chỉ đến dự và được nhận quà, thế nên ai cũng háo hức đi. Mặc dù trước đó đã được một anh trong tổ trao đổi về những vụ việc mời đến nghe để nhận quà và nhấn mạnh tuyệt đối không được mua hàng, cẩn thận bị lừa, nhưng không hiểu sao chúng tôi lại cứ bị cuốn vào những lời quảng cáo của họ. Mở đầu họ nói như đinh đóng cột là hôm nay chỉ tặng không bán, mà mọi thắc mắc bà con có thể đến văn phòng công ty tại số 60, đường Bến Tượng, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên để hỏi, nên bà con lại càng tin tưởng, háo hức tham gia và qua từng phần giới thiệu sản phẩm, làm sao giơ tay thật nhanh để được nhận quà. Bắt đầu là việc mua bóng đèn LED 25W trị giá 50.000 đồng. Lần 1 khoảng 5 người mua, nhân viên vẫn thu tiền nhưng sau lại trả lại. Tiếp theo lại tiếp tục mua đèn LED 80W trị giá 200.000 đồng. Lần này có khoảng 15 người mua, nhân viên vẫn thu tiền nhưng sau tiếp tục trả lại. Đến lần giới thiệu sản phẩm thứ 3 là chảo chống dính trị giá 300.000 đồng. Có khoảng 30 người đăng ký và nhân viên đi thu tiền, phát thẻ và bảo giữ thẻ đó. Cứ tiếp tục như vậy, đến khi công ty giới thiệu nồi cơm điện siêu tốt với giá 2,4 triệu đồng, thu tiền rồi phát thẻ, với mục đích sau khi trả thẻ sẽ trả tiền. Đến khi có nhiều người mua, lượng hàng công ty mang không đủ, thì bảo bà con cứ đăng ký, công ty sẽ trả hàng cho bà con vào 7 giờ sáng hôm sau.
Sáng hôm sau ra thì một kit xanh đưa thêm 300, một cái xoong là thêm 2 triệu 3 nữa, tức là vào 2 triệu 4. Nó bảo là cái xoong này ý, thì là ai mà mua hàng cao, tiền cao thì quà càng cao. Trong phong bì này của công ty là sẽ tặng lại cho giá bằng hơn 2 triệu, triệu đồng. Thế ai cũng ham, ai cũng thích. Thì đến lúc chuẩn bị xong rồi nhá, thì quân của họ chuyển hết đồ ra xe. Các cô không để ý, cứ để ý xem phong bì, mọi người cứ tưởng nó trả lại cái số tiền đi, háo hức kể chờ phong bì, chưa kịp bóc phong bì thì mọi người bảo ô xe đi rồi, thì mình ngơ ngác mở xe gì đi, ô nhìn ra thấy không thấy người đâu nữa, đi mất rồi, bóc phong bì, bóc được phong bì ra có 150.
Sau khi ngậm ngùi lấy về hai sản phẩm mà số tiền trong phong bì có được chỉ là 150.000 đồng, nhiều người mới biết mình bị lừa. Tìm hiểu về chiếc chảo chống dính vừa mua trị giá 300.000 đồng, nhiều người không khỏi giật mình khi tại các cửa hàng đồ gia dụng, thậm chí là bán hàng trên mạng, chiếc chảo đá chống dính đó chỉ từ 120 đến 135.000 đồng, còn chiếc nồi cơm điện của nhãn hiệu IQB 1,8 lít trị giá 2,4 triệu theo quảng cáo thì đây là sản phẩm nồi cơm điện của Việt Nam với nhiều tác dụng, tiết kiệm tối đa thời gian và điện năng, đa chức năng nấu, hầm, om, không làm mất dinh dưỡng của thực phẩm, thân làm bằng nhựa cao cấp chịu nhiệt, tôn phủ, nhũ chống rỉ, lòng nồi 3 lớp chống dính, thiết kế quay xách tay, tiện dụng khi di chuyển. Liên hệ trực tiếp với công ty để tìm hiểu về giá bán của chiếc nồi này thì liên tục không liên lạc được. Song trên thực tế, chiếc nồi bà con mua về có phải hàng chuẩn chính hãng hay không thì chưa ai kiểm chứng được. Qua tìm hiểu được biết, những công ty thực hiện bán hàng kiểu này thường chỉ liên hệ trực tiếp với tổ dân phố mà không làm việc với chính quyền địa phương. Ông Ngô Mạnh Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cho biết, tại địa phương trước đây đã có nhiều đơn vị đặt vấn đề tổ chức hội nghị bán hàng tại các tổ dân phố, song địa phương kiên quyết từ chối và chỉ đạo các tổ chức hội tuyên truyền để bà con không mắc phải những chiêu trò bán hàng. Tuy nhiên vì có quá nhiều hình thức lại đánh trúng tâm lý của người dân là ham rẻ, mua hàng không mất tiền nên tình trạng tiền mất tật mang vẫn xảy ra.
Ngay sau khi xảy ra sự việc vừa qua tại hội nghị giao ban quý 1 năm 2018 của dân phường, thì Ủy ban phường đã yêu cầu các tổ trưởng dân phố là từ nay là không được phép tổ chức bất kỳ một hội nghị gì ngoài hội nghị của ủy ban cũng như tổ dân phố, để tránh trường hợp là nhân dân là bị mua phải những cái hàng giả, hàng kém chất lượng. Đấy, mà chúng tôi cũng đề nghị bí thư chi bộ chỉ đạo tổ trưởng dân phố tuyên truyền các ban ngành đoàn thể, tuyên truyền đến nhân dân, đoàn viên, hội viên là không tin mà nghe theo những cái lời của những cái bán hàng đa cấp. Chúng tôi cũng đã giao cho công an phường chỉ đạo ban bảo vệ dân phố khi mà thấy các hiện tượng bán hàng đông tụ tập đông người tại các nhà văn hóa, tổ dân phố sẽ báo cáo lại ủy ban phường để ủy ban phường sẽ có biện pháp là xử lý những cái trường hợp mà bán hàng mà không được phép.
Qua sự việc vừa rồi, tiếp tục là lời cảnh tỉnh với người dân ở các tổ dân phố. Bởi thực tế, chất lượng các mặt hàng do công ty cổ phần, tổ chức sự kiện và truyền thông Sơn Hà bán ra tốt đến đâu thì cần có thời gian kiểm chứng. Nhưng có một thực tế có thể dễ dàng so sánh là nhiều sản phẩm có tính năng tương tự do các cơ sở uy tín sản xuất trên thị trường có giá bán tương đương hoặc thấp hơn, gồm cả khuyến mãi. Mang danh hưởng ứng chương trình tri ân khách hàng, thực hiện cuộc vận động đưa hàng về nông thôn hay người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhiều sản phẩm của công ty không phải trong nước sản xuất hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, với việc đánh trúng tâm lý người tiêu dùng lại thực hiện theo giấy giới thiệu của chính quyền địa phương, nên rất nhiều bà con đã tin và mua hàng. Do đó, cách tốt nhất để bảo vệ chính mình không bị mắc lừa, người dân nên mua sản phẩm tại các cơ sở uy tín, có địa chỉ rõ ràng.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, với sự tiện dụng cũng như ưu điểm về diện tích sử dụng, túi ni lông đang là lựa chọn số 1 cho các gia đình trong việc bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sử dụng túi ni lông như thế nào để bảo quản là đúng và có thể phòng tránh bệnh tật, giữ gìn vệ sinh thật tốt khi bảo quản thức ăn bằng túi ni lông trong tủ lạnh. Các bà nội trợ cần lưu ý một số điểm sau. Thông tin do báo điện tử Tiêu dùng và Tiếp thị và công ty cổ phần dược phẩm Ecopharma Việt Nam đăng tải. Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, thói quen dùng túi ni lông bọc thực phẩm để trong ngăn đá rất phổ biến trong đời sống hàng ngày. Nếu túi ni lông không phải là tái chế, không chứa chất độc hại, thì hoàn toàn có thể sử dụng để bảo quản thức ăn trong tủ lạnh. Tuy nhiên, những túi ni lông thông thường mua đồ ăn ở ngoài chợ thường là túi ni lông tái chế, chứa nhiều chất độc hại. Nếu dùng những túi này bọc thực phẩm lâu ngày trong tủ lạnh, thì nó có thể thôi ra kim loại nặng và có thể chứa các vi sinh vật gây bệnh. Thứ nhất, gây nhiễm độc gan do phụ gia tạp chất từ túi ni lông. Nhiều người vẫn có thói quen đi chợ về để nguyên phần thịt cá hoặc hải sản đựng trong túi ni lông cho vào ngăn đông tủ lạnh, sử dụng trong nhiều ngày. Tuy nhiên, họ không biết túi ni lông, đặc biệt là các loại túi xanh đỏ vàng được tái chế từ rác thải, là những sát thủ thầm lặng, không ngừng gây hại sức khỏe mỗi ngày. Trong quá trình sản xuất, chúng được trộn với các loại hóa chất làm tăng độ bền, dẻo, vì vậy tiềm ẩn rất nhiều hóa chất độc hại như chì, cadimi, cadmium, đồng và cả thủy ngân. Các kim loại này đi vào cơ thể, tích tụ lâu ngày sẽ khiến gan bị nhiễm độc, nhanh chóng suy yếu, đồng thời tăng nguy cơ nhiễm độc toàn thân, tạo cơ hội cho các tác nhân gây bệnh phát triển mạnh mẽ. Thứ hai, gây vô sinh hoặc ảnh hưởng đến thai nhi. Theo Viện Nông nghiệp và Chính sách Thương mại Mỹ, thực phẩm được lưu trữ trong các túi nhựa màu chứa hóa chất có thể ngấm vào thức ăn, sau đó được hấp thụ vào cơ thể sẽ làm thay đổi mô, tổn thương di truyền, gây vô sinh, sảy thai, dị tật bẩm sinh và những thay đổi về nội tiết tố. Thứ ba, chứa BPA, chất gây ung thư cực cao. Gần đây, Chương trình Quốc gia Nghiên cứu về Độc học NTP và Cơ quan Quốc tế Nghiên cứu về Ung thư IARC của Mỹ cho biết, BPA, thành phần hóa học tạo nên túi ni lông có khả năng tác động đến não làm não chậm phát triển, gây viêm gan, đặc biệt có khả năng gây ung thư cao, đặc biệt là ung thư gan. Chất hóa học này khi đi vào máu sẽ phải qua gan để xử lý đầu tiên. Khi đến gan, BPA trực tiếp hoặc gián tiếp làm kích hoạt quá mức tế bào Kupffer trong gan, khiến gan bị sưng viêm, tổn thương nghiêm trọng. Quá trình tổn thương tế bào gan và tân sinh các tế bào mới dần dần sẽ làm cho các tế bào gan bị biến thể, gây ra tình trạng ung thư gan. Từ những nguy hiểm và tác hại trên, cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe gia đình là chúng ta không nên bảo quản thực phẩm bọc ni lông trong tủ lạnh một khoảng thời gian dài, nên dùng hết sau khi để thực phẩm vào tủ lạnh 1 đến 2 lần. Việc lấy ra rồi lại bọc túi ni lông nhiều lần càng khiến vi khuẩn sản sinh nhanh hơn, tăng nguy cơ nhiễm độc thực phẩm. Nếu phải cho vào túi ni lông nên dùng loại làm từ nhựa trong suốt, không để thực phẩm vừa được nấu chín, thực phẩm dạng nước chứa dầu mỡ, muối mặn hoặc có tính axit vào bên trong túi, vì khi ấy chất nhựa có khả năng tan ra nhanh hơn. Để đảm bảo sức khỏe, thực phẩm khi mua về nếu chưa chế biến ngay, hãy rửa sạch để vào trong các dụng cụ bằng sứ, nhựa chất lượng cao để bảo quản. Nhưng dù túi ni lông, đồ nhựa hay sản phẩm bằng sứ nào đi chăng nữa cũng không nên lạm dụng nhiều. Hãy luôn là một người tiêu dùng thông minh sáng suốt để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Cũng theo chuyên gia y tế, trong tủ lạnh vi khuẩn không chết mà chỉ phát triển chậm lại hoặc ngừng phát triển, độc tố của chúng không bị phá hủy. Vì vậy, khi ra khỏi tủ lạnh, gặp điều kiện bình thường trong nhà hoặc điều kiện nhiệt độ cơ thể con người, các loại vi khuẩn sẽ phát triển và hoạt động bình thường trở lại. Do đó, thực phẩm đã lấy ra khỏi ngăn đông đá thì phải dùng luôn. Thực phẩm mới cho vào ngăn đông đá nên để ở phía trong, thực phẩm cũ nên xếp ra ngoài để dùng trước. Nên gắn nhãn đầy ngày trên thực phẩm để tránh trường hợp để thức ăn quá hạn sử dụng. Dù thức ăn để trong tủ lạnh, thực phẩm vẫn cần được bảo quản trong hộp riêng đậy kín. Một số thực phẩm như phô mai, cá nên được bọc kín bằng giấy bạc. Bài viết về cách sử dụng túi ni lông đúng cách để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!